Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Ba, ngày 27 tháng Giêng năm 2015, từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25 và 31 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, mở đầu chương trình câu chuyện thời sự hôm nay của chúng tôi là bài phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về quan hệ Việt-Mỹ sau 25 năm bình thường hóa. Trong phần đầu này, quý vị cũng sẽ theo dõi tạp chí Khoa học và Môi trường thường kỳ với chủ đề hôm nay là công nghệ giống cây trồng biến đổi gen. Sang phần thứ hai của chương trình, xin mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa Kính Hòa và ông Huỳnh Công Thuận, một nhà hoạt động xã hội dân sự tại Sài Gòn, về việc ông bị cản trở không cho đến dự buổi hội thảo xóa bỏ án tử hình vào hôm thứ Hai vừa qua. Tiếp theo, quý vị sẽ theo dõi ý kiến của một học giả người Mỹ về việc vì sao các trường đại học có học viện khổng tử của Trung Quốc đang đóng cửa các học viện này trên thế giới. Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhóm phóng viên của chúng tôi tường trình từ Việt Nam sẽ cung cấp cho quý vị một số hình ảnh và câu chuyện về những khu phố người Trung Quốc mới thành lập ở Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam trong dịp năm hết Tết đến. Nhưng đầu tiên, xin mời quý vị nghe phần tin tức.
Cùng với bạn Kính Hòa, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ Ba. Thưa quý vị thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã rời Ấn Độ để sang Ả Rập Xê Út dự lễ tưởng niệm quốc vương Abdullah vừa băng hà hôm thứ Sáu tuần trước và gặp gỡ với tân vương Salman cùng các viên chức cao cấp trong chính phủ của quốc gia đồng minh quan trọng nhất của Hoa Kỳ ở khối Ả Rập. Trước khi rời New Delhi, Tổng thống Hoa Kỳ đã đọc bài diễn văn mà ông dành riêng cho giới trẻ Ấn. Trong đó, ông nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước không chỉ là quan hệ bình thường giữa một cường quốc và một cường quốc, mà còn là một mối quan hệ rất đặc biệt, vì theo lời của ông, Hoa Kỳ chính là người bạn thân thiết nhất của Ấn. Cũng trong bài diễn văn này, Tổng thống Mỹ kêu gọi chính phủ và người dân Ấn tôn trọng quyền bình đẳng tôn giáo và bình đẳng giới tính. Ông nói rõ là tất cả mọi người đều có quyền thể hiện niềm tin tôn giáo của họ, và một quốc gia chỉ thật sự vững mạnh nếu nữ quyền được tôn trọng. Các nhà phân tích ở châu Á và tại Washington đều ca ngợi chuyến viếng thăm New Delhi của Tổng thống Obama và những thành quả mà ông đạt được trong 3 ngày có mặt ở Ấn.
Hai chính phủ Nhật Bản và Jordan tiếp tục thảo luận với nhau về những điều có thể làm để quân khủng bố Hòa nước Hồi giáo ISIS trả tự do cho công dân Nhật đang bị chúng bắt giữ làm con tin là nhà báo Kenji Goto. Tiếp xúc với báo chí tại thủ đô Amman của Jordan, Phụ tá Ngoại trưởng Nhật Bản Yasuhide Nakayama cho hay ý kiến đánh đổi 2-1 là điều đang được cân nhắc. Ông nói thêm là ISIS phải đồng ý trả tự do cho nhà báo Nhật Bản và một viên phi công người Jordan bị chúng bắt giữ từ tháng 12 năm ngoái trước khi chính phủ Jordan trả tự do cho một nữ khủng bố mà chúng đòi hỏi.
Xin tiếp lời bạn Kính Hòa để thưa thêm cùng với quý vị thính giả. Viên phi công cho đăng này có tên là Muad El-KCB, đã bị ISIS bắt giữ khi chiếc chiến đấu cơ F-16 mà ông cầm lái rơi ở mạn bắc của Syria lúc đang thực hiện phi vụ oanh kích các đơn vị chiến đấu của ISIS. Báo chí của Jordan đã nhiều lần trích dẫn lời quốc vương Abdullah nói rằng cứu sống viên phi công này chính là mục tiêu hàng đầu của quốc gia. Đồng thời, một đại biểu quốc hội Jordan cũng vừa lên tiếng nhấn mạnh rằng nếu điều đình cứu được con tin Nhật Bản thì cũng phải đi kèm với điều kiện buộc ISIS phải trả tự do cho viên phi công người Jordan. Trích dẫn lời hai đại biểu quốc hội Jordan, hãng thông tấn Nhật Kyodo hồi chiều ngày hôm nay đưa tin cho hay là cuộc điều đình đang diễn ra và có thể chính phủ Jordan sẽ chấp nhận đòi hỏi của quân ISIS.
Người ISIS đòi đánh đổi có tên là Sajida al-Rishawi bị Jordan bắt giam và tuyên án tử hình hồi năm 2005, sau vụ đánh bom bất thành ở thủ đô Amman. Tài liệu của chính phủ Jordan trình bày trước tòa nói rằng bà này được Al-Qaeda đưa từ Iraq sang để thực hiện âm mưu khủng bố. Tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được cho hay ISIS muốn chính phủ Jordan trả tự do cho một tin khủng bố khác nữa, cũng từng bị chính phủ Jordan kêu án tử hình. Tin này chưa được xác nhận bởi các viên chức của Jordan. Cũng xin nói thêm là sáng nay, khi ra điều trần trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng chính phủ Nhật sẽ làm tất cả những gì có thể làm để cứu sống nhà báo Kenji Goto. Thủ tướng Abe cũng nói là Nhật Bản không bao giờ cúi đầu trước những đe dọa của khủng bố, và Tokyo sẽ tiếp tục chương trình viện trợ nhân đạo cho người dân Iraq và Syria, là hai quốc gia đang bị hiểm họa do ISIS gây nên.
Trong năm nay, Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc diễn hành quân sự lớn chưa từng có, với mục đích là biểu dương sức mạnh quốc phòng, đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai kết thúc, và đồng thời cũng để đe dọa Nhật Bản. Tin này được phổ biến trên trang mạng của tờ Nhân dân Nhật Báo, là cơ quan truyền thông chính thức của Đảng và Nhà nước Hoa Lục, và được các tờ báo khác trích dẫn lại. Bản tin không cho biết là cuộc diễn hành sẽ được tổ chức vào thời điểm nào, chỉ nói là sẽ không diễn ra vào ngày Quốc khánh mùng 1 tháng 10. Bản tin này có đoạn viết với nội dung cho rằng biểu dương sức mạnh quân sự là cách duy nhất để cho Nhật Bản biết là quốc gia nào chạm đến quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc đều bị người dân và chính phủ Hoa Lục xem là kẻ thù, và Bắc Kinh không bao giờ nhân nhượng với kẻ thù.
Quân đội Indonesia vừa loan báo tin là không tiếp tục tham gia công tác tìm kiếm người mất tích và vớt xác chiếc phi cơ loại Airbus 320 của hãng hàng không Air Asia. Quyết định này được đưa ra đúng một tháng sau ngày chiếc phi cơ chở 155 hành khách và 7 nhân viên phi hành đoàn của hãng hàng không Air Asia lâm nạn lúc đang trên đường từ Indonesia đi Singapore. Theo giải thích của Đề đốc Widodo, công tác này kéo dài cả tháng trời và hải quân Indonesia có mặt ngay từ ngày đầu tiên. Ông cũng có lời xin lỗi các nạn nhân, các gia đình nạn nhân, nói thêm là hải quân có trách nhiệm khác phải làm. Ngay sau khi quyết định này được công bố, các giới chức điều hành cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết vẫn tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã được đặt ra ngay từ lúc ban đầu, nhưng xác nhận là sẽ gặp khó khăn vì không còn sự hỗ trợ của quân đội. Họ nhắc lại đến giờ này mới vớt được 70 thi hài của những người xấu số, và dự đoán những thi hài còn lại vẫn kẹt trong thân phi cơ đang nằm ở đáy biển Java. Từ tuần trước, kế hoạch dùng ống hơi để đưa thân chiếc máy bay lên mặt nước đã được tiến hành, nhưng vì thời tiết xấu nên vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi.
Liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị thính giả, ít nhất hai nguồn tin khác nhau cho Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do biết là hôm nay Công an Hà Nội đã trả tự do cho blogger Đoan Trang. Blogger Đoan Trang tên thật là Phạm Đoan Trang, 37 tuổi, bị an ninh giữ lại phi trường từ ngày hôm qua, ngay sau khi cô từ Philippines về lại Việt Nam. Không chỉ là một blogger nổi tiếng, cô còn là một trong những người đóng góp tích cực trong tổ chức mang tên là Mạng lưới Blogger Việt Nam, một tổ chức được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt biết đến qua bản tuyên bố chống điều luật hình sự 258 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, là điều luật mà nhà nước thường dùng để bắt bỏ tù những người sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để thông tin hoặc phát biểu ý kiến khác với quan điểm của nhà cầm quyền. Sau khi Mạng lưới Blogger Việt Nam ra đời, cô và một số thành viên đã đến dự các khóa thảo luận về xã hội dân sự ở Philippines. Đầu năm ngoái, cô cùng với một phái đoàn gồm thành viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam, Con đường Việt Nam, Dân làm báo, Nô Du Việt Nam, Hội Ái hiếu cựu tù nhân chính trị và nhiều tổ chức khác nữa đã đến Mỹ cũng như là một số quốc gia khác thăm viếng một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và vận động dân chủ hóa cho Việt Nam. Sau đó, cô được Đại học University of Southern California, gọi tắt là USC, tặng một học bổng nghiên cứu kéo dài 10 tháng. Hết hạn, cô quay lại Philippines để trở về Việt Nam, thì khi đến phi trường Hà Nội thì gặp rắc rối.
Và cuối cùng là một số tin ngắn về kinh tế Việt Nam do Hải Ninh thực hiện. Xin mời bạn Hải Ninh.
Chỉ số môi trường kinh doanh tại Việt Nam tăng nhẹ trong quý 4 của năm 2014. Đây là kết quả khảo sát của Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm vừa mới công bố. Theo đó, các doanh nghiệp châu Âu tỏ ra lạc quan về tình hình kinh doanh hiện tại và triển vọng tương lai của Việt Nam. Điều này có được là nhờ việc Việt Nam và châu Âu ký Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam giảm gần 14% trong tháng đầu năm nay. Con số này đi ngược lại xu hướng tăng mạnh trong cuối năm 2014. Các ngành hàng được cho là thế mạnh của Việt Nam là xuất khẩu gạo, cà phê, hạt tiêu cũng giảm mạnh. Việt Nam có thể sẽ sớm có đường bay thẳng sang Mỹ. Cục Hàng không Việt Nam và hãng Boeing vừa ký biên bản hợp tác. Theo đó, Boeing sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt tiêu chuẩn mức 1 về an toàn hàng không của Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Cơ quan này sẽ đưa ra đánh giá vào quý 4 của năm 2015. Để từ đó, các hãng hàng không Việt Nam sẽ nộp đơn lập đường bay thẳng tới Mỹ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa thông qua việc ưu tiên huy động vốn ODA để đầu tư cho một số dự án hạ tầng trong khu kinh tế Vân Đồn ở Quảng Ninh. Trước đây, Thủ tướng và Bộ Chính trị phê duyệt việc xây dựng một sòng bài ở Vân Đồn. Tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của sòng bài này.
Mở đầu chương trình thời sự, thưa quý vị, cuộc hội thảo kỷ niệm 20 năm ban giao Việt Mỹ đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 26 tháng Giêng, được đánh giá là cả hai phía đều có cái nhìn lạc quan và mong muốn hợp tác thêm nữa trong những năm sắp tới để phát triển, trên căn bản hai bên đều có lợi. Tham dự hội thảo là cựu đại sứ Việt Mỹ, các ông Peterson, Lê Văn Bàng cùng tân đại sứ Ted Osius. Mặt Lâm có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, người tham gia buổi hội thảo này, để biết thêm cái nhìn của bà về cuộc hội thảo.
Thưa bà, trong cuộc hội thảo kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt-Mỹ vừa qua đó, là người tham dự, bà đánh giá thế nào về nội dung và quan điểm được bày tỏ trong hội nghị thưa bà?
Tôi có một ấn tượng rất tốt với cuộc hội thảo ngày hôm qua. Trong cuộc hội thảo đó thì cả hai bên đã trao đổi ý kiến khá là thẳng thắn, nhiều điều rất thiết thực cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc trưng trong mối quan hệ với cả cộng đồng ở trong khu vực. Và tôi nghĩ là cách tiếp cận một cách thẳng thắn và thể hiện một cái sự chân thành giữa các bên, tôi nghĩ là rất tốt.
Là một chuyên gia về kinh tế đã tham gia cuộc hội thảo đó, bà đánh giá thế nào về vấn đề TPP được mang ra thảo luận lần này ạ?
Trong cuộc hội thảo cũng có bàn đến TPP với những cơ hội cũng như những thách thức của nó và những đòi hỏi của nó đối với Việt Nam. Tôi cho là cả hai bên cũng đều hiểu được những yêu cầu của TPP, cũng không có những ảo tưởng quá mức về những cái mà Việt Nam có thể đạt được qua TPP nếu như Việt Nam không có sự cố gắng, cũng như không có đưa ra theo cái cách là ép buộc hoặc là đòi hỏi quá nhiều đối với Việt Nam. Và tôi nghĩ là hai bên đều hiểu là TPP đang được đàm phán, trong quá trình đàm phán thì đã cố gắng giải quyết được rất nhiều những vấn đề mà hai bên chưa hiểu nhau hoặc chưa thỏa thuận với nhau và đang tiến tới rất gần những kết quả cuối cùng.
Thưa bà, trong cuộc hội thảo có bên nào đưa ra vấn đề Biển Đông hiện nay không? Vì nếu Biển Đông bất ổn thì cũng tạo cho quan hệ Việt-Mỹ có thêm những vấn đề nảy sinh. Và từ đó có lẽ không chỉ có Việt Nam bị thiệt hại mà Hoa Kỳ cũng không thể đứng ngoài vòng.
Các bên đặt vấn đề về quan hệ Việt-Mỹ cũng trong bối cảnh của cả thế giới và khu vực hiện nay thì cũng thấy là hợp tác phát triển lên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì không chỉ đặt trong khuôn khổ song phương giữa hai nước mà còn đặt trong khuôn khổ đa phương ở trong khu vực. Thí dụ như hợp tác giữa tham gia của Việt Nam và ASEAN một cách tích cực vậy thì cũng là một cái cách tiếp cận để có thể thúc đẩy quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam hơn, và ngược lại thì quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam cũng có thể đóng góp vào làm cho cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành hoặc là các liên kết trong ASEAN trở thành mạnh mẽ hơn và mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Hội nghị không bàn trực tiếp tới những câu chuyện như vậy, tới vấn đề như là ở Hoàng Sa hoặc là Trung Quốc đang xây dựng ở trên biển, nhưng mà hội nghị có đề cập tới cái sự phát triển của Việt Nam mang tính dài hạn trong không khí hòa bình, ổn định và đảm bảo được chủ quyền của Việt Nam, thì điều đó được nhấn đi nhấn lại. Và về phía Mỹ thì cũng khẳng định là mong muốn Việt Nam có một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh và phát triển được trong mối hợp tác với quốc tế, với cộng đồng quốc tế. Các bên cũng khẳng định được cái mối quan tâm chung và khẳng định được sự hợp tác để mà bảo vệ cho tất cả những điều đúng đắn của quyền của Việt Nam, cũng như bảo vệ cho các điều ước quốc tế được tôn trọng ở trong khu vực.
Sau khi hội thảo bế mạc, bà nghĩ gì về vai trò của Việt Nam? Phải làm thế nào để thúc đẩy sự hợp tác ấy cao và rộng hơn nữa, thưa bà?
Tôi nghĩ là cuộc hội nghị kết thúc trong không khí tất cả các đại biểu đều cảm thấy hài lòng về hội nghị, cảm thấy là hai bên có thể hiểu biết hơn với nhau hơn nhiều. Chắc chắn là giữa những người tham gia thì càng cảm thấy có một cái sự đồng thuận và gắn bó hơn trong quá trình tiến tới phát triển và nâng cao quan hệ giữa hai bên. Như tiêu đề của hội thảo nói là quan hệ Việt-Mỹ cho 20 năm thành công hơn, tức là chúng tôi kỷ niệm 20 năm, nhìn lại 20 năm nhưng mà lại đặt vấn đề trong cách tiếp cận là làm thế nào để 20 năm nữa thành công hơn, từ những bài học đã thành công hoặc là thành công chưa như mong muốn của 20 năm vừa qua thì làm sao 20 năm tới thành công hơn. Thì tôi nghĩ là với mục tiêu như vậy thì hội nghị thực sự đã đạt được kết quả mong muốn của nó. Và những người tham gia thì hầu hết cũng là những người đã có quá trình đóng góp rất nhiều, kể cả trước 20 năm vừa rồi, cho tới trước khi bình hóa quan hệ giữa hai bên, thì đã có những đóng góp trong cố gắng làm sao đưa hai nước lại gần nhau và thiết lập quan hệ. Sau khi thiết lập được quan hệ thì cũng đã tiếp tục đóng góp tích cực vào việc trong mối quan hệ đó càng ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Thì qua hội nghị thì mọi người tôi nghĩ là đều thống nhất cao với ý tưởng làm sao để cho thúc đẩy quan hệ đó tốt đẹp hơn nữa, thành công hơn nữa trong 20 năm tới. Và cái niềm tin hoặc là sự lạc quan ấy, về triển vọng của 20 năm tới cũng được thể hiện rất rõ trong hội nghị.
Xin cảm ơn bà Phạm Chi Lan đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.
Xin cảm ơn.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Và bây giờ kính thưa quý vị, là phần thời gian dành cho tạp chí Khoa học và Môi trường do Gia Minh thực hiện.
Trong một chương trình trước, chúng ta đề cập đến chủ đề công nghệ giống cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam, thực tế triển khai và những quan ngại. Trong chương trình này, mời quý vị cùng theo dõi một công nghệ được nói có thể giúp giảm nhẹ những lo lắng mà công nghệ cây trồng biến đổi gen gây ra cho nhiều người hiện nay. Đó là công nghệ chọn lọc có sự hỗ trợ của gen đánh dấu. Tổ chức Hòa bình Xanh Greenpeace vào tháng 10 năm ngoái có ý kiến cho rằng công nghệ chọn lọc có sự hỗ trợ của gen đánh dấu, viết tắt theo tiếng Anh là MAS, Marker Assisted Selection, là công nghệ gây giống cây trồng mà không cần theo kỹ thuật biến đổi gen khiến nhiều người lo âu. Greenpeace cho rằng công nghệ chọn lọc có sự hỗ trợ của gen đánh dấu là một ứng dụng khác của công nghệ sinh học. MAS sử dụng phương pháp gây giống truyền thống mà không phải theo kỹ thuật biến đổi gen. Theo Greenpeace, MAS gây ít quan ngại hơn như đối với cây trồng biến đổi gen lâu nay. Sự tôn trọng biên giới chủng loài của MAS khiến cho người tiêu dùng dễ chấp nhận phương pháp này. Giáo sư nông học Võ Tòng Xuân giải thích về công nghệ chọn lọc có sự hỗ trợ của gen đánh dấu như sau.
Gen đánh dấu tức là khi người ta dùng cái phương pháp để dùng cái PCR, tức là cái máy để mà nó phân tách gen khác nhau trong một cái loại cây trồng. Thì người ta nhận ra cái gen nào là cái gen mà người ta mong muốn, ví dụ cái gen là chịu được hạn hoặc kháng được cái bệnh gì đó, thì người ta mới đánh dấu trên cái gen đó, tức là làm cái marker đó. Thì người ta làm cái marker đó rồi thì người ta mới đưa cái gen đó vào trong cái cây trồng hoặc vật nuôi mà người ta muốn cải tiến để cái cây trồng đó nó mang thêm cái gen kháng đó. Thì hiện nay là cũng một số cái việc mà chọn giống, ví dụ như đó, việc chọn giống cây lúa mà nó chịu ngập và cây lúa nó chịu mặn, người ta cũng sử dụng cái phương pháp đánh dấu, phương pháp mặt để mà lai tạo giống.
Giáo sư nông học Võ Tòng Xuân cũng nêu ra so sánh công nghệ chọn lọc có sự hỗ trợ của gen đánh dấu với các phương pháp khác.
Thứ nhất là nó rất là đắt tiền, cái gì mình làm phải có thiết bị đắt tiền là một, hai nữa là hóa chất cũng rất đắt tiền. Nhưng mà nó cho mình cái kết quả thì tương đối là chắc chắn. Mình biết mình chắc chắn là mình cần cái game gì để mình đưa vô trong cái giống mà nó đang thiếu cái đó. Ví dụ giờ là cái lúa nó sẽ bị ngập vì nước biển dâng, thì nó phải có cái game là nó sẽ chịu mặn, đồng thời nó chịu ngập. Thành ra bây giờ nếu mình làm theo cái kiểu mà lai tạo thông thường, thì những cây bố, cây mẹ, để mình lai tạo rắc phấn của cây bố lên những người nhị cây mẹ, thì nó phải rất là lâu, cũng nhiều năm hơn để mà ra được con giống. Còn cái này làm mà khi người ta dùng cái mặt cái phương pháp mặt thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian lại, có thể là rút ngắn lại về tùy cái phương tiện mình làm, có thể rút ngắn lại 1/3 thời gian, 1/4 thời gian.
Tiến sĩ Đào Thế Anh, một chuyên gia nông nghiệp khác từ Hà Nội, cũng có so sánh về vấn đề biến đổi gen và phương pháp chọn lọc có sự hỗ trợ của gen.
Đổi gen là ông có thể ông đưa được các cái gen nhưng mà của khác cái loài vào, nhưng mà là cái nghiên cứu ảnh hưởng nó cũng chưa rõ ràng lắm. Ví dụ như là lúa ông có thể đưa gen của các loài cây khác vào lúa chẳng hạn, dùng công nghệ sinh học. Thế còn chọn lọc mà có sự hỗ trợ của gen thì là nó chỉ trong cùng loài thôi, thì cái mức độ mà gọi là rủi ro thì nó ít hơn. Chọn lọc sự hỗ trợ của gen thì là nó có cái gọi là tính trời, đây là nó là giữa những cái cùng loài với nhau thì nó đỡ rủi ro hơn đấy. Nhưng mà thời gian thì nó lâu, thành quanh nhiều thế hệ. Còn biến đổi gen thì ông có thể làm nhanh hơn nhưng mà phải mất nhiều kinh phí nhiều. Thế tôi nghĩ là cái chuyện mà chọn lọc có sự hỗ trợ của gen này nó vẫn giữ được cái đa dạng về di truyền, nó rất là tốt. Mỗi cái cây trồng là nó giữ được cái đa dạng về di truyền là nó bền vững hơn. Ống ra nó sẽ bền vững hơn là cái giống biến đổi gen.
Dư luận tại Việt Nam hiện đang quan tâm nhiều đến các loại thực phẩm biến đổi gen được phép lưu thông phân phối cho người tiêu dùng. Chuyên gia nông học Võ Tòng Xuân có ý kiến so sánh hai phương pháp này.
Nó cũng tương tự vậy thôi, tức là mình gọi là giống công nghệ sinh học. Trên công nghệ sinh học thì nó phải làm biến đổi cái gen bằng cái phương pháp kỹ thuật gen. Những phương pháp đó là có phương pháp mặt, có phương pháp là bắn cái gen, hoặc là phương pháp mình đưa cái con vi sinh. Ví dụ như là đưa cái con BT vô là Bacillus thuringiensis vô trong cái gen để mà nó làm cho cái cây tầm mới này mà nó đổi cái gen thì nó khác với lại cái giống lai tạo bình thường của mình. Lai tạo bình thường mình mà cũng biến đổi gen nhưng mà người ta không sợ lắm, tại vì biến đổi bằng cách tự nhiên, tức là đưa cái phấn của dị đực vô trong cái loãng của dị cái để là nó làm ra giống mới mà nó mang được cái gen của cả cha cả mẹ. Thì là thông thường mình cũng làm được biến đổi gen, nhưng mà mình làm theo kiểu thiên nhiên thì người ta không nói gì. Nhưng mà giờ mình sử dụng cái công nghệ sinh học, công nghệ mà bắn gen, công nghệ mà dùng marker v.v. thì người ta lại phê phán. Nhưng mà tại vì công nghệ gen này thì mình phải có những cái lợi. Những lợi thứ nhất là nó chắc chắn là mình có được cái gen mà mình mong muốn, gen mình trồng. Vừa năng suất vừa cao, vừa chống chịu được sâu hoặc bệnh, hoặc là ngập lụt, hoặc là khô hạn, hoặc là bị mặn, hoặc là có những cái bệnh gì đó thì mình làm được một cách là chắc chắn. Nhưng mà nó rất đắt tiền, cho nên khi mà làm nó ra rồi thì nếu mà do một cái tổ chức công, ví dụ một viện nghiên cứu quốc tế hoặc là viện nghiên cứu trong nước của mình, cái tổ chức công này đó, thì người nông dân có thể tiếp tục lấy được cái giống đó mà không tốn tiền nhiều. Nhưng mà thường thường thì người ta để cho những cái công ty giống tư nhân, ví dụ như Monsanto rồi hoặc là bên Âu Châu là công ty nè, rồi nó có Syngenta thụy sĩ đó, mà thì những công ty này nó bỏ ra triệu đô la để nó mướn các cái nhà lai tạo giống rất là giỏi, là phải mua rất nhiều máy móc thiết bị rồi quá chất nữa. Ra khi mà nó làm ra được giống, nó phải bán lại rằng là nó lấy giống trở lại, do đó nó không có cho người nông dân muốn trồng nó phải mua. Cái đó là cái mà cũng nhiều nước đặt phản đối là giống phải làm free cho người ta, nhưng mà khi nó được người ta đã tốn tiền như thế để mà làm ra giống. Thành ra mình bây giờ là đang ở trong cái tình trạng là mình có thể đưa giống ở nước ngoài vô, nhưng mà rồi nông dân mình phải trả tiền nó tương xứng. Bây giờ thì mình cũng có sử dụng mấy giống lúa lai của Trung Quốc giờ mình đang nhập vô đó.
Một số thành công của MAS được Greenpeace nêu ra là giúp giải quyết nạn ruồi lá bởi vi trùng. Đây là một trong những mối nguy cơ nhất đe dọa cây lúa được trồng tại những vùng canh tác có hệ thống thủy lợi, tích nước mưa, tưới cho mùa vụ tại các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia. MAS còn giúp giải quyết nạn ruồi lúa ở Thái Lan và Hàn Quốc, mà hàng năm năng suất bị thiệt hại từ 10 đến 30% do nạn đó gây nên. Tại Bắc Ấn, MAS giúp kéo dài tuổi thọ của một loài kê bằng cách tạo sức chống chịu nấm mốc xương. Ở Sudan Phi Châu, MAS giúp giải quyết tình trạng mà người dân địa phương gọi là cỏ dại phù thủy, gây hại cho vụ mùa lúa miếng của nông dân. Thông tin cho biết MAS sẽ sớm được ứng dụng tại những quốc gia Phi Châu khác. Hiện nay, MAS cũng được sử dụng để tạo ra giống sắn, mì, chống chịu bệnh khảm tại Nigeria và Tanzania. Loại bệnh này trên cây sắn ở hai nước vừa nêu, khiến sản lượng giảm từ 20 đến 90%. Ở Bắc Mỹ, MAS được ứng dụng giúp chống lại các bệnh nấm lúa mì cho nông dân. Ngoài ra còn có những giống có thể chống chịu hạn hán, ngập nước được lập ra nhờ phương pháp MAS. Theo Greenpeace thì MAS đang mang lại nhiều lợi ích cho các loại vụ mùa trên đồng ruộng của nông dân ở các đại lục trên thế giới. Cách đây 10 năm, MAS còn trong giai đoạn phôi thai, nhưng nay đã trở nên phổ biến rộng rãi. Nhiều người không còn phân biệt được đâu là những giống do phương pháp truyền thống tạo ra và đâu là những giống hình thành từ phương pháp chọn lọc có sự hỗ trợ của gen được đánh dấu. Mặc dù MAS trở thành công cụ gây giống có giá trị với những thành tựu như vừa nêu, thế nhưng việc ứng dụng MAS vẫn còn gặp trở ngại như chi phí cao hoặc những dấu gen của các giống thân thiện. Tuy nhiên, theo nhìn nhận thì những trở ngại như thế sẽ sớm được hóa giải. Những tiến bộ khoa học gần đây có thể hỗ trợ MAS trở nên lựa chọn cho ngành gây giống cây trồng công. Như thế, nhiều chủng loại cây trồng tại các quốc gia sẽ được gây giống để trồng đại trà. Còn ở Việt Nam, công nghệ chọn lọc có sự hỗ trợ của gen đánh dấu được ứng dụng triển khai ra sao? Tiến sĩ Đào Thế Anh nói về việc tạo ra giống ở Việt Nam như sau.
Việt Nam là ví dụ như giống lúa là mình chọn lọc các phương pháp là Việt Nam tay nghề chọn lọc là cũng rất là cao đấy. Các nguồn gen của viện lúa quốc tế về mình làm Việt Nam là khai thác cái nguồn gen của viện lúa quốc tế là tốt nhất trong khu vực.
Giáo sư Võ Tòng Xuân trình bày về điều này.
Giống lúa đồng bằng sông Cửu Long ở Cần Thơ thì chúng ta có một số thiết bị để mà làm về cái kỹ thuật gen này nè. Thì người ta cũng đang làm mấy cái giống hợp tác với viện lúa tế Philippines để làm ra mấy cái giống gọi là nó mang cái gen mặt trên để mà mình sẵn sàng tới khi mà nước biển dân ví dụ vậy. Nhưng mà bây giờ thì công tác này nó chưa thành công lắm bởi vì cũng làm tập dục cũng nhiều lắm. Nhưng mà người ta làm bởi vì có cái kinh phí bây giờ đó, thì kinh phí quốc tế mà nó tài trợ thì thường thường nó tài trợ theo giống như là cái fashion bây giờ là phải biến đổi khí hậu. Anh làm gì mà biến đổi khí hậu thì anh có tiền nên làm, còn không có chữ đó thì lâu lâu mới có tiền được. Thành ra giờ là mấy cái trung tâm quốc tế họ cũng ào vô mấy cái đề tài như thế, rồi là hôm qua họ nói chuyện với bên mình rồi họ cũng trang bị thiết bị rồi mua hóa chất để mình làm. Thì trong nước mình thì ở trong miền Nam mình thì có cái chuyện lúa ô môn ở Cần Thơ đang làm, nhưng mà kết quả chưa nó được mỹ mãn lắm và họ chưa công bố gì nhiều.
Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, tại Việt Nam, hoạt động nghiên cứu lai tạo đưa ra các giống cây trồng vật nuôi có lợi cho nông dân vẫn còn nhiều điều bất cập. Trong khi đó, vì lợi ích riêng, người ta sẵn sàng cho nhập những giống lúa lai từ Trung Quốc về với giá đắt gấp đôi những giống lúa được lai tạo trong nước. Bên cạnh đó, còn có lập luận nói rằng, có sản phẩm do nước ngoài làm ra rồi thì tại sao phải mất công nghiên cứu tìm tòi ở trong nước? Tạp chí Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị.
để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm @rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ RFA.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thứ hai của chương trình phát thanh. Kính thưa quý vị, ngày thứ Hai 26 tháng Giêng năm 2015, tại dòng Chúa Cứu Thế ở thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra một buổi hội thảo của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam về việc xóa bỏ án tử hình. Việc này cũng bị gây trở ngại từ phía cơ quan công quyền, theo như ông Huỳnh Công Thuận, một nhà hoạt động xã hội dân sự tại Sài Gòn, cho biết. Ông Huỳnh Công Thuận cho Kính Hòa Đài Á Châu Tự Do biết là ông bị ngăn cản, không cho ra khỏi nhà trong suốt 2 ngày.
26 tháng Giêng năm 2015 này đó, thì có cái buổi hội thảo mà nói về cái vụ mà xóa bỏ cái án tử hình đó, mà trong đặc biệt là có hai gia đình của tử tội là gia đình của Hồ Duy Hải và gia đình của ông Nguyễn Văn Chưởng đó, và những cái phái đoàn của mấy tổng lãnh sự đó của Đức là cũng như của Âu Châu đó, người ta đến tham gia đó, người ta không có mời trực tiếp từ người mà mời trong cái những cái xã hội, trong những cái tổ chức xã hội dân sự đó, thì trong đó thì tôi có chung trong những cái tổ chức đó thì ta mời chung thôi, những người nào mà thấy có điều kiện tốt hoặc là phát biểu hoặc là có tham gia được đó thì đến tham gia, chứ không phải là mời riêng cá nhân anh.
Vâng.
À, trong đó có mấy cái bên hội đồng liên tôn, rồi có những cái, nhất là hai cái gia đình chánh đó thì được mời, hai cái gia đình mà có tử tội là của Hồ Duy Hải, của nhân trưởng đó, thì người ta vô đây ngày hôm qua chủ nhật là có mặt trong ngày, rồi sáng thứ hai người ta lại luôn.
Thì nghe bảo là ông Thuận bị một số người nào đó chặn ông ở nhà, không cho ông ra đường, phải không ạ?
À, thưa đúng rồi, từ ngày sáng ngày hôm qua, sáng ngày chủ nhật. À, mới đầu trận tôi cũng không hiểu là chuyện gì nữa, mình nghĩ chắc cũng bị gì thường thường như khi nó trận những người như chúng tôi đó, những cái người mà gọi là đòi giỏi về nhân quyền gì đó, thì nghĩa là có cái sự cố gì biểu tình mà mình sáng sớm đem ra là họ trận lại, họ đuổi vô cái xe, tôi phải bỏ luôn ngoài đường nguyên một ngày đó, mà nó trong nhà hả rú ra là không cho tới giờ cơm mặc đi ăn cơm không được với họ nữa, hơn 10 người đứng hai bên cửa luôn. Họ giả dạng là côn đồ mà tôi cũng gọi họ là côn đồ luôn, bây giờ rõ ràng côn đồ mà. Tôi gọi báo ăn công an rồi từ trên tới dưới ta cứ lại để can thiệp là phải can thiệp mà rồi không có gì hết. Nhưng mà tôi vẫn tôn trọng pháp luật cái này, thì xong rồi tôi làm đơn đàng hoàng lại, tôi gửi cái đơn tố cáo rồi. Không biết là tại giải quyết như thế nào là việc của người ta. Mà cái này là công khai chứ đâu có cái gì mà lạ mà họ làm. Cái này tôi nói thật, cái mình nói theo cái danh từ mà dân gian, giống hình như cái này là cái gì vậy? Chốt cùng gắn dậu, nó làm đại vậy chứ không biết là nó là đúng hay sai gì nữa hết trơn á. Cái này là cả thế giới ta đều biết mà, đâu phải là có tôi là có một ngàn vài người đâu.
Thế thì khi mà anh đi ra như vậy thì anh có bị họ đụng chạm gì tới thân thể không anh?
Dạ, hồi sáng thì họ đánh tôi, anh nó nhào vô nhà đánh tôi, đứng ngoài chỉ vô là cấm nay anh không được đi đâu hết trơn á. Tôi hỏi lại Đức là đàng hoàng, xin lỗi anh là ai mà nói như vậy, thì anh điện thoại kêu tế thì một người nữa, người đó nghe là sếp của mấy người này, bắt đầu quăng xe nhào vô, hai tên nhào vô rồi đánh đấm túi bụi hết trơn anh, mầm luôn. Mà tôi la làng quá trời, bà con này cũng thấy người ta quá hung hăng quá đó, thì người ta cũng không có dám can thiệp luôn nữa.
Những người này ông có quen mặt không?
Nói quen thì đúng là quen mặt anh, bởi vì người ta từng theo dõi rình rập tôi. Và tôi đã bị đánh nhiều lần anh, rồi bị giật điện thoại nè, bị giật điện thoại mấy lần mà tôi đã từng thưa rồi, chỉ đích danh họ thưa nhưng mà rồi không tới đâu hết. Rồi tôi có từng một lần là bị truy sát, là đập đầu mà ngồi tại ngân hàng, ở ngoài ngân hàng thì Công Băng ở Bến Trưng Dương nè. Nó đập tôi một cái là suýt chết, đó là nằm nhà thương 7 ngày rồi phải mổ, phải khâu cái đầu là 10 mối khâu ra, là những người này là có dính líu tới vụ đó hết. Tôi cũng thấy hơi lạ. Vì từ trước giờ có những sự cố xảy ra như vậy đó, thì người ta sẽ mời lại đồn công an, người ta bắt tôi ngồi đó suốt ngày. Còn cái lần này đó là coi như một trong hai lần gần nhất á, là họ giữ tôi tại nhà, không giữ đồn công an, họ chặn ngoài nhà không cho ra. Bởi vì á, tôi thấy rõ ràng họ làm cái này đó là cái chính là người ta ném đá dấu tay. Bởi vì họ làm mà tôi khiếu nại tôi thưa là không được, vì người ta không có đưa mặt ra, người ta không có xưng danh lại hết, mặc dù mình biết họ là ai nhưng mà người ta đâu có nhìn nhận đâu. Dạ. Nếu giữ tôi đồn công an thì tôi sẽ thưa cái đồn công an đó được.
À, trong tất cả những cái phiền nhiễu từ trước giờ mà ông phải chịu, sau những cái vụ mà được mời, bị mời vào đồn công an như vậy và cái chuyện xảy ra hai ngày qua, thì theo ông thì cái lý do nào mà ông bị như thế?
Có thể nói thành phố này là Việt Nam, là tôi những người mà chủ trương về đòi hỏi về nhân quyền, và nhân quyền của tôi là nhân quyền đối với cái người Việt Nam trong nước Việt Nam là phải theo pháp luật Việt Nam này. Tôi không có đòi hỏi theo cái gì khác hết trơn á, trừ khi cái luật anh nó quá sai, nhân luật 258 thì chúng tôi sẽ phản đối, còn ngoài ra chúng tôi sẽ thi hành yêu cầu theo cái luật của họ. Nhưng mà họ lại không có thể làm được cái làm cái tôi đòi hỏi cái đó quá dễ cho nhà cầm quyền mà. Ông làm theo luật của ông đưa ra thì nó quá dễ rồi, người ta không làm được. Người ta phải, cái luật khi làm ra người ta có dành cái phần lợi cho người ta rồi, đẩy cái phần mà thua thiệt về cho phía người dân rồi. Mà khi mà đem ra luật ra xài đàng hoàng người ta cũng không thể xài được nữa. Tại nên chính cái chỗ đó đó mà tôi luôn luôn tôi đòi hỏi là theo pháp luật, yêu cầu người dân làm pháp luật và cán bộ nhà nước cũng phải theo pháp luật. Chính cái chỗ đó đây gây cái sự khó chịu cho người ta. Tôi không chửi bới, tôi không có đòi hỏi anh phải làm theo pháp luật bên Tây, bên Tàu gì hết trơn á. Nhưng mà chính cái chỗ đó mới gây có sự khó chịu cho người ta. Vì tôi đó là người ta không có thể cản trở bằng luật được. Không có mơ tôi vừa đâu công an được nữa, mà bây giờ ta dùng cái sai cái kiểu khác là trận ngang xương, dùng côn đồ.
Vừa rồi là ông Huỳnh Công Thuận thuật lại cho chúng tôi sự việc ông bị cản trở và hành hung, không đến dự buổi hội thảo về vấn đề xóa bỏ án tử hình. Chúng tôi cũng liên lạc được với bà Rưỡi, dì của tử tù Hồ Duy Hải, một trong hai gia đình có người mang án tử hình dự hội thảo này. Bà Rưỡi cho chúng tôi biết.
Thì mình thấy cái án tử hình không là vô nhân đạo. Không phải là tại vì Hồ Duy Hải là bị án quan mà mình phẫn nộ cái mà án tử hình, nhưng mà từ lâu rồi, từ hồi tôi còn nhỏ, hồi còn đi học. Mà tôi thấy, tôi biết án tử hình là tôi đã không thích lắm rồi. Rồi bây giờ gia đình tôi có cháu Hồ Duy Hải bị án quan. Rồi mình 7 năm nay tôi sống trong cái cảnh mà nơm nớp lo sợ phập phồng. Ngày đó tôi đến gia đình mình biết thằng quan, nhưng mà mình vừa dân thấp cổ với miệng không biết có ai có nghe mình nói hay không, thì mình có được giải quan hay không. Thì cái ngày nó nằm trong tâm khảm tôi 7 năm nay, tôi rất là sợ. Thành thử chịu hồi thảo họ tháng này là tinh thần được phấn chấn.
Ông Hồ Duy Hải bị kêu án là đã giết chết hai nhân viên bưu điện tại một địa phương tại tỉnh Long An. Tuy nhiên người ta cho rằng không có chứng cứ là ông Hải phạm tội. Vụ án tử hình ông Hồ Duy Hải gây nhiều phản đối trong công luận, và việc phản đối này đã dẫn đến việc hoãn thi hành án. Chính phủ Việt Nam đã lập một tổ làm việc liên ngành để tra xét lại vụ án. Kính thưa quý vị, tiếp theo những phản đối của một số trường đại học Mỹ về sự có mặt của Viện Khổng Tử của Trung Quốc tại các trường đại học ở Bắc Mỹ. Mới đây, một trường đại học ở Thụy Điển cũng đã từ chối gia hạn hợp đồng với Viện Khổng Tử. Đây được coi là một làn sóng phản đối những ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc thông qua Viện Khổng Tử vào môi trường học thuật. Tuy nhiên, Việt Nam mới đây đã cho phép mở một Viện Khổng Tử tại trường Đại học Hà Nội. Liệu làn sóng từ chối ảnh hưởng của Viện Khổng Tử trên thế giới sẽ tiến tới đâu? Và bài học gì đối với những nước như Việt Nam khi cho phép mở những viện này trong các trường đại học của mình? Việt Hà phỏng vấn giáo sư sử học Stephen Levin thuộc trường Đại học Montana, người đã góp phần đưa Viện Khổng Tử vào Đại học Montana, nhưng gần đây đã lên tiếng phản đối hình thức này. Phần chuyển ngữ do Kính Hòa thực hiện. Trước hết, nói về những gì Viện Khổng Tử mang lại cho các trường đại học Mỹ, giáo sư Levin cho biết.
Yes, okay. Well, I think what they give, obviously, particularly in smaller institutions that do not have well-developed East Asian or
China programs, cái mà họ có thể đóng góp, nhất là đối với những cơ sở nhỏ không có các chương trình lớn nghiên cứu về Đông Á và Trung Quốc, là tiền và giáo viên dạy tiếng Trung và văn hóa Trung Hoa. Nhưng văn hóa Trung Hoa mà họ dạy thì rất nhạt và không sâu. Ở các trường đại học lớn và có tiền, thì Viện Khổng Tử chỉ là một phần rất nhỏ trong những gì họ có. Ở nhiều trường đại học, bao gồm trường đại học Montana của tôi ở miền Tây Bắc nước Mỹ, thì chúng tôi có rất ít cho các chương trình nghiên cứu về Trung Quốc, cho nên Viện Khổng Tử đóng vai trò lớn hơn. Và thực sự viện này chỉ là một cơ quan của chính phủ Trung Quốc. Đó chính là phản đối chính của chúng tôi đối với họ. Tôi nghĩ nếu họ được đăng ký như một trường đại học độc lập thì sẽ khác. Họ sẽ được nhìn nhận như một nhánh tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc. Nhưng khi họ nằm trong trường đại học, thì họ là một phần của trường đại học, vốn có chủ trương là tìm hiểu tự do, các vấn đề học thuật, kiến thức, đào tạo, không bị gây ảnh hưởng. Nhưng đó không phải là điều đang xảy ra với Viện Khổng Tử, vì họ là một nhánh của chính phủ Trung Quốc. Và họ bị giới hạn phạm vi những gì họ có thể nói. Như bạn biết là có nhiều đề tài bị coi là cấm kỵ, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép thảo luận những đề tài đó, dù là ở Trung Quốc hay ở nước ngoài. Trong các đề tài đó có vụ 4 tháng 6 năm 1989, khi hàng ngàn người bị giết hại ở Bắc Kinh, vấn đề độc lập của Tây Tạng, vấn đề Đài Loan và còn nhiều vấn đề khác về nhân quyền mà văn hóa phương Tây ca ngợi, còn Đảng Cộng sản Trung Quốc phản đối vì coi đó là đe dọa quyền lực của họ. Theo tôi, trường đại học phải là nơi không vấn đề gì không được quyền thảo luận.
Một số giáo sư đại học tại Mỹ có lập luận rằng những tranh luận về ảnh hưởng không tốt của Viện Khổng Tử trong các trường đại học đã bị cường điệu quá đáng vì tâm lý chống Trung Quốc, lo ngại Trung Quốc. Ông nghĩ thế nào về nhận xét này ạ?
It's not a question of exaggerating a Chinese threat. I think that's another issue.
Vấn đề không nằm ở chỗ cường điệu hóa vấn đề Trung Quốc. Theo tôi, vấn đề là chúng ta phải duy trì được tính độc lập của học thuật của các trường đại học Mỹ. Tôi nhận thấy là vấn đề ở đây khác với Việt Nam, nơi có hệ thống chính trị hoàn toàn khác. Cho nên phản đối của tôi hoàn toàn dựa vào kiến thức về nước Mỹ và nền dân chủ phương Tây.
Các Viện Khổng Tử đã có mặt ở các trường đại học Mỹ cả thập kỷ qua. Tại sao đến bây giờ các giáo sư mới nhận thấy vấn đề này ạ?
Yeah, that's a very good question, and let me answer from a very personal perspective, because I was actually involved in helping to bring a Confucius.
Từ cá nhân tôi thì tôi thực sự liên quan trực tiếp đến việc đưa Viện Khổng Tử vào trường đại học Montana khoảng 10 năm về trước. Lúc đầu chúng tôi thấy đó là một viện vô thưởng vô phạt, không gây nguy hiểm gì, và sẽ mang các nguồn lực vào trường, nơi chúng tôi không có nhiều nguồn lực cho việc giảng dạy và các vấn đề văn hóa Trung Quốc. Chúng tôi như bị mù, và tôi không có lý do gì biện minh cho những gì tôi làm lúc đó. Lúc đó chỉ đi tìm thêm nguồn lực cho trường. Nhưng khi tôi bắt đầu xem xét vấn đề, cũng như một số các giáo sư khác cũng vậy, chúng tôi thấy vấn đề kiểm duyệt và tự kiểm duyệt, và tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn của mình. Vào năm 2009, tôi dự một cuộc họp các giám đốc Viện Khổng Tử ở Bắc Kinh. Đó là vào tháng 12 năm 2009. Và tôi biết được nhiều hơn Han Ban đã thực hiện việc kiểm soát thế nào từ Bắc Kinh. Cuộc họp như là cuộc họp của Đảng Cộng sản, nơi các chỉ thị được các lãnh đạo đưa ra. Rõ ràng là có nhiều thảo luận không được phép. Trong một cuộc họp riêng của viện, tôi có đề nghị dạy thuyết Khổng Tử trong quá khứ, nhưng họ không làm. Ý tưởng Viện Khổng Tử nên dạy về Khổng Tử đã bị từ chối. Nó không phải nhiệm vụ của họ. Theo tôi, đây thực sự là sự biên dịch sai tên của viện, và tinh thần Khổng Tử chỉ thực hiện ý chí chính trị của Đảng Cộng sản.
Bất chấp lời kêu gọi của Hiệp hội các giáo sư các trường đại học Mỹ về tẩy chay Viện Khổng Tử, hiện chỉ có một vài trường đại học tại Mỹ và Canada không gia hạn hợp đồng với viện này. Ngoài vấn đề về tài chính thì nguyên nhân nào khiến các đại học chưa có quyết định tương tự ạ?
I think it's largely a question of finances, and I think it's also largely a question of
theo tôi, vấn đề chính là tài chính và một phần là sự giải thích vấn đề. Có một số giáo sư ở một số trường đại học cơ bản là đã không nhìn nhận vấn đề này. Họ nói rằng các trường đại học có nhiều nguồn lực, và nếu Viện Khổng Tử không muốn bàn về Tây Tạng, Thiên An Môn, thì họ sẽ nói về những vấn đề này ở chỗ khác. Nó đúng với trường đại học Chicago, nhưng không đúng với các trường khác, vì Viện Khổng Tử ở các trường khác là nơi duy nhất có các cơ hội để có được nguồn tiền tài trợ cho các sự kiện liên quan đến Trung Quốc. Nó không phải là một vấn đề đơn lẻ, nó phức tạp hơn thế nhiều. Theo tôi, tiền bạc ở một số nơi không phải là quá lớn, nhưng ở những nơi không có nhiều tài trợ, thì nó có ảnh hưởng lớn trong những gì mà họ có thể làm. Theo tôi, hiện chỉ có một số nhỏ trường từ chối hợp đồng với viện. Có thể, trong 1-2 năm nữa, sẽ có thêm những trường khác nữa, nhưng tôi thực sự không mấy lạc quan về làn sóng này.
Hiệp hội các giáo sư các trường đại học Mỹ cũng nêu ra điều kiện đối với Viện Khổng Tử muốn hoạt động ở các trường đại học Mỹ để đảm bảo sự tự do và độc lập trong nghiên cứu và giảng dạy. Theo ông thì liệu Trung Quốc có sẵn sàng chấp nhận các điều kiện này hay không ạ?
Well, I think the Chinese leadership and the Hanban will simply look for a while and see.
Theo tôi, lãnh đạo Trung Quốc và Hanban sẽ quan sát một thời gian để xem các trường khác ở Mỹ và Canada có phản ứng thế nào. Như đã nói từ trước, thì đến nay chỉ có vài trường có hành động. Nhưng vấn đề khác nữa là các trường thường không nhanh chóng có hành động. Nó giống như thời gian tan băng trong thay đổi. Cho nên, có thể là có một giáo sư hay một số của một khoa nào đó ở trường đặt câu hỏi, và họ sẽ có những cuộc họp trước khi hành động. Cho nên bây giờ vẫn còn quá sớm để nói thực sự thì cũng không có đủ phản ứng ở Mỹ cũng như các nơi khác trên thế giới để khiến Hanban phải thay đổi chính sách của mình.
Theo ông thì các nước như Việt Nam có thể học được bài học nào từ các trường đại học Mỹ trong trường hợp Viện Khổng Tử với điều kiện hạn hẹp về ngân quỹ và nhất là cái hệ thống chính trị về khác biệt ạ?
Well, I would hope that universities wherever they are, including in Vietnam, can move toward.
Tôi hy vọng rằng các trường đại học ở các nơi khác, bao gồm ở Việt Nam, tiến tới hướng tự do trong giảng dạy. Tôi hiểu là Việt Nam và Trung Quốc có sự kiểm soát rất chặt đối với các trường đại học, và điều này cũng đúng với nhiều vùng khác trên thế giới. Nhưng theo tôi, trường đại học là nơi tự do tìm hiểu, là nơi mà giáo sư và sinh viên không bị trói buộc bởi những lo ngại chính trị. Họ có thể khám phá mọi điều tự do. Tôi hiểu đó là điều lý tưởng, nhưng lý tưởng đó nên là điều mà các giáo sư và sinh viên đánh giá cao. Theo thời gian, theo tôi, dù Trung Quốc có ảnh hưởng lớn về kinh tế, Trung Quốc sẽ tiếp tục đặt các viện Khổng Tử ở khắp nơi trên thế giới. Tôi nghĩ là những phản ứng với vấn đề này sẽ còn chậm chạp hơn so với sự mở rộng của Viện Khổng Tử trong tương lai gần.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Và cuối cùng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là phần tường trình của chúng tôi từ Việt Nam mang tựa đề Tết Trung Hoa trên đất Hà Tĩnh.
Tết đang về, chỉ còn ngót nghét 20 ngày nữa, năm Giáp Ngọ khép lại, nhường chỗ cho năm Ất Mùi. Không riêng gì Việt Nam mà hầu hết ở các nước châu Á, Tết âm lịch mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là cuộc đại đoàn tụ gia đình, hoặc là cuộc trở về mà yếu tố nguồn cội thôi thúc tâm hồn mỗi người mở rộng cõi lòng với trời đất, đồng loại. Tết âm lịch đối với người dân Hà Tĩnh cũng không nằm ngoài quan niệm này. Tuy nhiên, trên một vùng đất đang thay đổi từng ngày, từ thói quen, điều sống cho đến quan niệm về quê hương, bản xứ, bởi sự tràn ngập của văn hóa Trung Hoa, điều này khiến cho bộ mặt Hà Tĩnh trở nên méo mó, khó nhận dạng khi Tết về. Một người dân Hà Tĩnh tên Trung chia sẻ.
Giờ do Trung Quốc từ đợt lộn xộn không có nữa. Họ từ hồi đợt lộn xộn theo Formosa bị theo hồi bạo loạn á. Người Việt Nam nó mua rồi nấu nướng cho nó trong rồi nó có khu của nó mà.
Theo ông Trung, Tết ở Hà Tĩnh bắt đầu biến dạng từ 3 năm nay, kể từ ngày người Trung Quốc mạnh tay chèo kéo thanh niên Hà Tĩnh vào những cuộc chơi trác tán, rồi những phi vụ mờ ám. Ban đầu, người Trung Quốc chỉ sang Hà Tĩnh đầu tư trong các khu công nghiệp ở Vũng Áng, dọc bờ biển Kỳ Anh, và chưa có động tình gì cho mấy, ngoài việc cuối tuần họ bắt taxi lên thành phố Hà Tĩnh để ăn chơi, tạo ra một thứ nhu cầu cao cấp mà người phục vụ sẽ bội thu. Các vũ trường, quán bar thi nhau mọc lên ở thành phố này. Thanh niên có nhà quan chức cũng tập tò ăn chơi ở các quán bar cao cấp trong thành phố Hà Tĩnh. Và dần dần, sự xuất hiện của người Trung Quốc ở Hà Tĩnh trở thành cơ hội kiếm tiền của nhiều người, giỏi kiếm tiền. Các thanh niên rảnh rỗi và các nhóm con nhà quan chức, nhiều tiền, bắt đầu móc nối, qua lại với người Trung Quốc. Những đường dây ăn chơi trụy lạc, mờ ám cũng hình thành từ đó. Ban đầu là đường dây cho vay nặng lãi. Hầu như bất kỳ một thanh niên con nhà quan chức, con nhà có tiền nào của Hà Tĩnh cũng từng một lần ăn chơi đến trái túi ở các quán bar và vay thêm tiền của người Trung Quốc với mức lãi cắt cổ, có khi lên đến 100%, thậm chí trong những trường hợp cần vay gấp để chuộc mạng với đầu gấu sau khi sai cước, đụng chạm đến họ, mức lãi vay có thể lên đến 150% hoặc 200% trên mỗi tháng. Với mức này, không có tiền của nào mà chạy theo kịp với họ. Nam giới trở thành ma cô, nữ giới thành gái điếm cũng vì chuyện này. Không bao lâu sau đó, người Trung Quốc bắt đầu mở một số quán dọc theo đường biển và quốc lộ Bắc Nam. Các quán này do người Việt đứng tên làm chủ, nhưng vốn và quản lý chính thức là người Trung Quốc, treo biển hiệu Trung Quốc, kinh doanh theo lớp phục vụ giới có tiền Trung Quốc. Các thanh niên Hà Tĩnh lại tiếp tục lao đầu vào các quán này để thể hiện đẳng cấp. Đặc biệt, những thanh niên trong gia đình mới có chút tiền đền bù đất thường xuyên ra vào các quán này để cuối cùng trắng tay, quay sang làm tay sai cho người Trung Quốc. Hiện tại, đội ngũ thanh niên làm tay sai đi đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi và tấn áp đồng bào Việt Nam mỗi khi có sự cố, đụng chạm giữa thanh niên Hà Tĩnh và thanh niên Trung Quốc, làm gái điếm phục vụ quan tàu đã lên đến con số cả ngàn người. Khó lòng mà nói rằng đây là những thanh niên Việt Nam nữa, bởi họ đã hoàn toàn sống theo lối xa xỉ, máu lạnh, phán lại người Việt, bảo vệ cho các ông chủ người Trung Quốc và o ép đồng bào của mình bằng mọi cách để kiếm tiền, kiếm điểm với các ông chủ Trung Quốc. Và một khi ý thức dân tộc, ý thức làm người bị tê liệt bởi bạch phiến, hồng phiến, ma túy đá, tình dục, các thanh niên Hà Tĩnh không còn biết rằng mình là người Việt, họ sẵn sàng vác mã tấu đến nhà đồng bào để đòi nợ. Cuộc sống của họ lún sâu vào nợ nần, ơn nghĩa với các ông chủ Trung Quốc, những kẻ đã mang đến cho họ lối sống hiện tại. Đáng sợ nhất là các đường dây này khá tinh vi, tổ chức có hệ thống và nhiều cấp bậc. Thường thì ông chủ người Trung Quốc ít xuất đầu lộ diện, chỉ có những đầu gấu của họ đóng vai đại ca của nhóm. Và mỗi nhóm như vậy lại có một thanh niên có máu mặt người Việt Nam đứng cặp dưới làm đại ca của nhóm thanh niên Việt Nam, chuyên đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, bảo kê nhà hàng, khách sạn. Nói chung, đất Hà Tĩnh đã trở thành vùng đất màu mỡ của các đại ca phục vụ cho các ông trùm người Tàu. Văn hóa ở đây cũng đổi màu sành sạch. Ngay cả ngành công an ở Hà Tĩnh cũng có nhiều nhân vật thân Trung Quốc làm đỡ đầu, bảo kê cho các ông chủ, ông trùm người Tàu. Một người tên Trị, lái taxi ở Hà Tĩnh, chia sẻ.
Có công nhân người ta vẫn đi chờ mà, bởi vì ở cái khu vực nhất, nói chung là cái khu vực này vẫn có một cái chờ nhỏ. Nếu mà bây giờ người ta chuẩn bị làm cái chờ lớn, bây ở cái chỗ thì là chuẩn bị lên thị xã rồi. Cái công nhân họ, người ta mua về cho công nhân ăn đi, người ta mua. Công nhân thì người Việt có mà người Trung Quốc có, họ thì công thì họ đấy nói chung cả cái mặt hàng người ta buôn bán cả mà.
Theo ông Trị, Hà Tĩnh hiện tại giống như một khu phố thu nhỏ của người Tàu. Mặc dù mọi hoạt động của người Việt vẫn diễn ra bình thường, nhưng về đêm thì màu sắc Tàu Cộng hiện ra rất rõ nét. Hơn nữa, tâm thức văn hóa của lớp trẻ và người kinh doanh Hà Tĩnh đã nhóm màu Trung Hoa. Tết Hà Tĩnh cũng mang màu sắc Trung Hoa đậm nét. Sở dĩ nói rằng đất Hà Tĩnh trở thành một khu phố người Hoa thu nhỏ, bởi vì ở đây, đồng tiền của người Trung Quốc đã hấp dẫn mọi giới, từ người lao động nghèo không có ăn học, cho đến cả những người từng học đến đại học, cao học, và người lỗi đời làm nghề buôn bán lâu năm, tương tác với xã hội cũng nhiều, nhưng vẫn mê tiết mù khơi trước kiểu tiêu tiền của người Tàu. Không ai để ý rằng, người Tàu một khi bỏ ra một đồng để lôi cuốn một ai, nhất định họ sẽ lấy lại ít nhất là 5 đồng và phá nát những đồng còn lại trong túi của đối phương. Hiện tại, các dịch vụ Tết mang dấu ấn Trung Hoa đã bắt đầu rầm rộ trên đất Hà Tĩnh. Võ miếu thờ Quan Công, tức Quan Văn Trường, anh em nhà Lưu Bị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của Tàu, được nhan khói thờ phụng nghiêm cẩn bậc nhất. Ngay trong khu công nghiệp Phụng Án, một ngôi miếu thờ thần thánh Trung Hoa đang được xây dựng và dự kiến sẽ khánh thành hoành tráng vào dịp Tết Nguyên Đán này. Một phần lớn thanh niên, công nhân của Trung Quốc chọn ăn Tết tại Hà Tĩnh bởi họ đã đặt suất ăn, dịch vụ và các món hàng Tết phục vụ cho mấy ngày Tết tại các nhà hàng, cửa hàng và đại lý trên thành phố Hà Tĩnh. Lồng đèn Trung Quốc, áo quần Trung Quốc, thức ăn mang hương vị Trung Quốc cũng được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết này. Thật đáng buồn khi phải nói rằng một cái Tết Trung Hoa đang về trên đất Hà Tĩnh. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ ba ngày 27 tháng Giêng năm 2015. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình phát thanh cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên các làn sóng ngắn 31m, từ 6:30 đến 7:30. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành. Thank you.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.